Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2024. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Đài Loan và Biển Đông là hai trong số những lằn ranh đỏ Hoa Kỳ không được vượt qua. Nga không kích ồ ạt hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, Ba Lan phải điều chiến đấu cơ bảo vệ không phận. Lần đầu tiên Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh. Kính thưa quý vị, cuộc họp song phương bên lề thượng đỉnh APEC tại Lima, Peru vào ngày hôm qua 16 tháng 11 dường như là cuộc gặp riêng cuối cùng của ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc họp, ông Tập Cận Bình đã nêu lên 4 lằn ranh đỏ mà Mỹ không nên vượt qua. Trong khi đó, nguyên thủ Mỹ lưu ý sự cạnh tranh giữa Washington và Trung Quốc không nên chệch hướng và biến thành một cuộc xung đột.
Hai tháng trước khi Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, vào hôm qua tại Lima, bên lề thượng đỉnh APEC, Chủ tịch Trung Quốc đã lưu ý với Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden là Washington không nên vượt qua 4 lằn ranh đỏ, bao gồm vấn đề Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, cũng như hệ thống chính trị, kinh tế của Bắc Kinh và các lợi ích phát triển của Trung Quốc. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, nhấn mạnh phát biểu của ông Tập Cận Bình, theo đó 4 điểm nói trên là những mắt lưới bảo vệ an toàn quan trọng nhất cho quan hệ Mỹ-Trung. Về Biển Đông, Tập Cận Bình cũng lưu ý Washington không nên can thiệp vào các tranh chấp song phương và không dung túng hay ủng hộ các hành động khiêu khích. Liên quan đến Tổng thống tân cử Mỹ, ông Tập bảo đảm với Joe Biden là Bắc Kinh sẽ nỗ lực để có một quá trình chuyển đổi hòa dịu với tân chính quyền Donald Trump. Về phía Mỹ, Tổng thống Biden cho rằng điểm thiết yếu là đôi bên cần duy trì các đối thoại để tránh các sai lầm trong tính toán và bảo đảm là cạnh tranh song phương không biến thành xung đột.
Thượng đỉnh APEC tại Lima ở Peru đã khép lại vào ngày hôm qua với bức ảnh mang tính biểu tượng về tương quan Mỹ-Trung trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước thềm nhiệm kỳ tổng thống mới của ông Donald Trump. Từ Lima, thông tin viên Martin Chaban cho biết thêm.
Chinois et Américains se disputent l'influence dans la région. On parle là d'une aire géographique qui regroupe environ 60% du PIB mondial.
Trung Quốc và Mỹ đang tranh giành ảnh hưởng trong vùng. Đây là khu vực địa lý được xem là chiếm tới 60% GDP toàn cầu. Và không thể phủ nhận rằng khu vực này có vai trò chiến lược đối với cả hai nước. Nước nào cũng muốn giữ được các đối tác của mình. Và hội nghị thượng đỉnh APEC lần này là cơ hội để tìm kiếm những thỏa thuận song phương mới. Nhất là vì khu vực này đang có nguy cơ bước sang một giai đoạn mới đầy biến động do Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump nổi tiếng về chính sách biệt lập và rất hung hăng chống Bắc Kinh. Và do tương lai của Hoa Kỳ trên trường quốc tế dường như khó đoán định, nên Trung Quốc dường như đã chiếm thế thượng phong trong trò chơi quan hệ ngoại giao. Chỉ riêng bức ảnh bế mạc sự kiện đã cho chúng ta thấy rất rõ điều này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng ở hàng đầu bên cạnh Tổng thống nước chủ nhà Peru, trong khi Joe Biden đứng tít ở hàng sau cùng và phía ngoài cùng. Hình ảnh này thực sự mang tính biểu tượng. Đặc biệt trong tuần qua, điểm nổi bật của thượng đỉnh APEC là lễ khánh thành cảng biển của Trung Quốc tại Chancay, Peru, cửa ngõ mới cho các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất thâm nhập vào Nam Mỹ.
Martin Chabal, Lima, RFI.
Cũng tại Lima, bên lề thượng đỉnh APEC, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya đã đến Kiev và khẳng định sát cánh với Ukraine. Ông lên án việc lính Bắc Triều Tiên tham chiến với Nga vì điều này không chỉ làm trầm trọng tình hình ở Ukraine mà cũng sẽ có tác động vô cùng lớn đến an ninh ở Đông Á.
Theo hãng tin Pháp AFP, khi tiếp đồng nhiệm Nhật Bản ở Kiev, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga đánh giá việc lực lượng Bắc Triều Tiên tham gia với Nga là bằng chứng cho thấy tương lai kiến trúc an ninh không chỉ nằm ở tầm châu Âu mà ở quy mô toàn cầu đang diễn ra ở Ukraine. Chính quyền Kiev ước tính khoảng 11.000 lính Bắc Triều Tiên đã được triển khai ở Nga và đã giao tranh với quân Ukraine ở nhiều khu vực hiện do Ukraine kiểm soát tại vùng biên giới Kursk của Nga. Cùng ngày hôm qua tại Lima, Peru, trong cuộc họp song phương bên lề thượng đỉnh APEC, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản đã bày tỏ vô cùng quan ngại về thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng, trong đó có việc lính Bắc Triều Tiên được triển khai ở Nga. Điều này khiến tình hình trong vùng trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc được hãng tin Yonhap trích dẫn, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh phải tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc và sự phối hợp chặt chẽ song phương giờ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vấn đề Bắc Triều Tiên cũng được Tổng thống Hàn Quốc đề cập với Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc gặp ngày 15 tháng 11 bên lề APEC. Ông Yoon Suk-yeol đề nghị ông Tập Cận Bình đóng vai trò xây dựng trong hồ sơ Bắc Triều Tiên.
Sáng sớm hôm nay, Nga không kích ồ ạt mạng lưới năng lượng của Ukraine với 120 tên lửa và 90 drone. Đây là vụ tấn công quy mô lớn nhất từ nhiều tháng qua, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Thủ đô Kiev cũng bị tấn công và ít nhất 3 vùng của Ukraine bị mất điện. Trên mạng Telegram được AP trích dẫn, Tổng thống Zelensky cho biết là Nga đã huy động nhiều loại drone, trong đó có drone Shahed của Iran, cũng như các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa bắn từ máy bay. Thông tin viên RFI Emmanuel Shaz tại Kiev cho biết thêm thông tin.
Trước loạt tấn công lần này, Nga phóng drone tự sát trong suốt nhiều tuần, chủ yếu để làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine nhằm chuẩn bị cho những cuộc tấn công như vừa xảy ra, tức là các cuộc tấn công phối hợp drone và tên lửa được phóng từ Hắc Hải, từ lãnh thổ Nga và trên không. Những cuộc oanh kích này có sức tàn phá lớn hơn nhiều vì đây là các cuộc tấn công phối hợp và có quy mô lớn. Thiệt hại vẫn đang được đánh giá trên cả nước, nhưng chắc chắn là có nhiều nạn nhân. Tại thủ đô Kiev, nơi phải hứng chịu hai đợt tấn công, còi báo động kéo dài suốt hơn 5 tiếng, và có hai người bị thương cùng nhiều thiệt hại vật chất. Còn ở Mykolaiv có ít nhất hai người chết và nhiều người bị thương. Hai nhân viên đường sắt cũng bị thiệt mạng. Còn tại vùng Lviv, một phụ nữ 66 tuổi bị chết vì mảnh đạn vỡ rơi trúng ô tô. Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushenko khẳng định các công trình năng lượng là mục tiêu của loạt không kích lần này. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 140 drone và tên lửa. Chính quyền Kiev cũng cảnh báo Nga đã tích trữ đủ tên lửa để tiến hành nhiều vụ tấn công khác có quy mô như lần này.
Emmanuel Shaz, Kiev, RFI.
Đợt tấn công ồ ạt của Nga nhắm vào Ukraine đã buộc chiến đấu cơ của Ba Lan và các đồng minh xuất kích để bảo vệ không phận Ba Lan. Trên mạng X, Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết là những biện pháp này nhằm đảm bảo an ninh khu vực biên giới của Ba Lan. Tại Hoa Kỳ, sau khi bổ nhiệm một nhân vật ủng hộ năng lượng hóa thạch làm người đứng đầu Hội đồng Năng lượng Quốc gia, Tổng thống tân cử Donald Trump vào ngày hôm qua thông báo chọn ông Chris Wright, một nhà công nghiệp khai thác dầu khí với phương pháp công nghệ bị giới môi trường phản đối mạnh mẽ, làm Bộ trưởng Năng lượng. Không có kinh nghiệm chính trị và là người hoài nghi về khủng hoảng khí hậu, ông Chris Wright ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch của ông Donald Trump về thúc đẩy khai thác dầu khí. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin cho biết thêm.
Forêt, encore forêt, c'est la promesse de campagne de Donald Trump et pour y parvenir, il choisit quelqu'un qui
khoan dầu và khoan thêm dầu nữa. Đây là lời hứa trong chiến dịch vận động tranh cử của Donald Trump, và để đạt được điều đó, ông ấy chọn một người biết cách làm và đang làm đúng công việc đó. Chris Wright là ông chủ của một công ty sản xuất dầu và khí đốt bằng phương pháp thủy lực bẻ gãy, một phương pháp vấp phải sự phản đối của các nhà bảo vệ môi trường. Chris Wright, người từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và đặc biệt là trên Fox News, kênh truyền hình yêu thích của vị tổng thống tái đắc cử, thừa nhận là có tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng phủ nhận thực tế rằng biến đổi khí hậu đang gây khủng hoảng. Trái lại, ông coi nhiên liệu hóa thạch là cách giúp người dân thoát khỏi cảnh nghèo khó. Còn thêm một điều nữa, và điều này thì cũng không làm hỏng chuyện của Donald Trump, đó là Chris Wright đã tổ chức các buổi tiệc tối để quyên tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Đó là sau cuộc họp tại Mar-a-Lago. Tại đó, Donald Trump đã yêu cầu các nhà công nghiệp khai thác dầu góp cho ông $1 tỷ. Đổi lại, ông sẽ hủy bỏ các quyết định của Joe Biden, vốn có lợi cho ngành năng lượng tái tạo. Chính vì thế, có thể xem việc ông Chris Wright được chọn làm Bộ trưởng Năng lượng là một sự đền đáp của Donald Trump đối với người đã ưu ái ông trước đó. Chris Wright cũng sẽ có chỗ trong Hội đồng Năng lượng Quốc gia mà Trump mới cho thành lập và được đặt dưới sự lãnh đạo của tân Bộ trưởng Nội vụ, chuyên trách quản lý đất đai liên bang. Jake Burgum cũng là một người tích cực bảo vệ các loại năng lượng hóa thạch. Lý do cho tới nay, ông là thống đốc bang Bắc Dakota, bang sản xuất rất nhiều năng lượng hóa thạch.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào ngày hôm qua phát biểu trên truyền hình là có một cơ hội để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran thông qua ngoại giao, nhưng cơ hội này rất hạn chế.
Theo hãng tin Pháp AFP, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh là hồ sơ hạt nhân của Tehran trong năm tới sẽ phức tạp, nhưng Iran sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản. Trong khi đó, người dân Iran cũng hoài nghi về khả năng đối thoại với chính quyền Mỹ thời Donald Trump. Sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Tehran đã gửi đến ông tín hiệu hiệu cởi mở, kêu gọi Washington có chính sách mới đối với Iran. AFP hôm qua trích dẫn ý kiến của một số người dân, theo đó có rất ít khả năng ông Donald Trump muốn đối thoại với Iran, hoặc vì lợi ích của Mỹ, họ sẽ hòa giải nếu thấy cần hòa bình, nhưng nếu Mỹ thấy cần chiến tranh thì họ cũng sẽ làm theo hướng đó. Có người nhận định tân chính phủ Mỹ sẽ là chính phủ ủng hộ chiến tranh nhiều hơn là hòa bình và thương lượng. Mối lo của họ không phải vô cớ, bởi vì Donald Trump đã chọn Thượng nghị sĩ Marco Rubio làm ngoại trưởng, mà đây là nhân vật nổi tiếng với đường lối cứng rắn chống Trung Quốc và Iran. Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên, Donald Trump đã theo chính sách gây sức ép tối đa đối với chế độ Tehran, rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và tái lập những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhắm vào Iran. Tổng thống Mỹ sau đó là Joe Biden đã duy trì các đòn trừng phạt ban hành từ thời Donald Trump. Tuy nhiên, cũng có một số người Iran hy vọng Donald Trump sẽ ký thỏa thuận với Iran nếu thấy có lợi, bởi vì Tổng thống Mỹ tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vốn dĩ là một nhà kinh doanh.
Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Brasilia và sau đó ông sẽ có mặt tại thành phố Rio de Janeiro để tham dự thượng đỉnh Trung Quốc. Xin lỗi quý thính giả, để tham dự thượng đỉnh G20, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil và là đồng minh chủ chốt của các nước chống Mỹ Latin để đối phó với ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực. Thưa Bắc Kinh, thông tin viên Claire Blodos cho biết thêm.
Cette semaine, Xi Jinping se rend au Brésil pour marquer 50 ans.
Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Brazil để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước và tăng cường hợp tác song phương. Trong chuyến thăm Bắc Kinh trước đó của Tổng thống Brazil Lula vào tháng 4 năm ngoái, hai bên đã ký kết hơn 20 thỏa thuận. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ đề cập đến các lĩnh vực quan trọng như nông sản, thực phẩm, hàng không và cơ sở hạ tầng. Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Brazil kể từ năm 2009, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 181 tỷ đô la vào năm 2023. Chuyến thăm này có thể giúp hai bên ký kết các thỏa thuận quan trọng như hợp đồng Brazil bán máy bay và Trung Quốc mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp, chẳng hạn như nho. Brazil cũng có thể sẽ tham gia con đường tơ lụa mới, một sáng kiến của Trung Quốc nhằm tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng và hội nhập kinh tế. Chuyến đi của ông Tập diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị căng thẳng do ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ và mối quan hệ phức tạp giữa Bắc Kinh và Washington. Với tư cách là nước chủ nhà G20, Brazil đóng vai trò chiến lược với mong muốn bảo vệ lợi ích của các nước Nam bán cầu bằng cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc, một đồng minh chủ chốt của Mỹ Latin, để làm đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.
Claire Broders, Pékin, RFI.
Chuyển sang châu Á, Ấn Độ, một cường quốc có vũ khí hạt nhân và ngày hôm nay thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh đầu tiên.
Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh ra thông cáo nhấn mạnh Ấn Độ đã vượt qua một chặng quan trọng khi thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh tầm xa. Tên lửa siêu thanh của Ấn Độ đã được phóng đi từ đảo Abdul Kalam ở bờ biển phía đông vào hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ hoan nghênh đây là một thời khắc lịch sử và thành tựu quan trọng này đã đưa đất nước chúng ta vào nhóm một số ít quốc gia sở hữu công nghệ quân sự quan trọng và tân tiến. Hiện nay, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đều đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Một số nước khác cũng đang phát triển công nghệ này. Tên lửa siêu thanh bay thấp hơn và khó bị phát hiện hơn tên lửa đạn đạo. Tên lửa siêu thanh có thể tiếp cận mục tiêu nhanh hơn và cũng có thể thay đổi mục tiêu tấn công khi đang bay. Trong thời gian qua, New Delhi đã tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước phương Tây, nhất là lập liên minh bộ tứ quát đối với Mỹ, Nhật Bản và Úc. New Delhi công bố thông tin sở hữu loại vũ khí công nghệ cao có tốc độ cực nhanh vài ngày sau khi Trung Quốc, nước láng giềng và cũng là đối thủ của Ấn Độ, phô trương những bước tiến mới trong lĩnh vực không quân, chẳng hạn máy bay chiến đấu tàng hình J-35A và drone tấn công.
Trong khi đó, Mỹ, Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác quân sự để đối phó với mọi hành động đơn phương và gây bất ổn cưỡng ép ở trong vùng. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marx cho biết là quân đội Nhật Bản sẽ được triển khai thường xuyên ở miền Bắc nước Úc trong khuôn khổ hợp tác quân sự ba bên.
Trong buổi họp báo trực tuyến sau đối thoại ba bên lần thứ 14, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marx cho biết lữ đoàn triển khai nhanh đổ bộ của Nhật Bản sẽ đến Úc và cụ thể là cảng Darwin. Theo ông, được huấn luyện nhiều hơn với Nhật Bản và Hoa Kỳ là một cơ hội thực sự tuyệt vời cho quốc phòng của Úc. Cảng Darwin thuộc vùng miền Bắc nước Úc đã đón khoảng 2.000 thủy quân lục chiến Mỹ 6 tháng mỗi năm. Theo Reuters, việc quân đội Nhật Bản triển khai ở cảng Darwin cũng có ý nghĩa đặc biệt vì Darwin là căn cứ chính của lực lượng đồng minh trong Thế chiến thứ hai và đã bị quân Nhật ném bom dữ dội. Về phía Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin tin rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Úc các khả năng được nêu trong thỏa thuận AUKUS, trong đó có tàu ngầm hạt nhân. Ông cũng trấn an các đồng minh rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang tập trung vào quá trình chuyển tiếp suôn sẻ và hiệu quả cho chính quyền của Tổng thống tân cử Donald Trump.
Sau đây là một số thông tin khác.
Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, số người mua thuốc tránh thai và phá thai tăng bùng nổ. AFP Pháp ngữ ngày hôm qua trích dẫn báo Anh The Guardian cho biết AdAssess, một trong những nhà cung cấp thuốc phá thai trên mạng và qua đường bưu điện lớn nhất, đã nhận được 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong ngày 6 tháng 11, nhiều gấp 15 lần so với thông thường. Dịch vụ y tế từ xa Whisper cũng ghi nhận nhu cầu mua thuốc tránh thai khẩn cấp đã tăng 300% trong những ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Số người lấy hẹn đặt vòng tránh thai với một cơ quan cũng tăng 760% vào ngày 7 tháng 11, số cuộc hẹn đặt thắt ống dẫn tinh ở nam giới tăng 1.200%.
Vụ tấn công bằng dao tại trường học ở Trung Quốc khiến 8 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Theo thông báo ngày hôm qua từ chính quyền, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút giờ địa phương tại Học viện Nghệ thuật và Công nghệ Wuxi, thành phố Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Nghi phạm là một nam thanh niên 21 tuổi và là cựu sinh viên của trường này. Về động cơ gây án, phía cảnh sát cho biết nghi phạm quay lại trường để trút giận vì không tốt nghiệp được do thi trượt và không hài lòng với mức lương thực tập. Đây là vụ thảm sát thứ hai liên tiếp trong tuần này.
Tại Ả Rập Xê Út, hơn 100 người nước ngoài bị hành quyết trong năm 2024. Hãng tin Pháp AFP dựa vào số liệu thống kê chính thức của Ả Rập Xê Út vào hôm nay cho biết, trong đó có 69 người bị tử hình vì buôn bán chất gây nghiện. Một đại diện người Ả Rập Xê Út của Tổ chức Nhân quyền có trụ sở tại Berlin cho biết, đây là số người ngoại quốc bị hành quyết cao nhất trong một năm tại Ả Rập Xê Út. Hồi năm 2023, số này chỉ là 34 người. Như vậy, số người nước ngoài bị tử hình đã tăng gấp 3 lần sau một năm.
Đối lập Nga, tin đạn ở Đức tổ chức biểu tình phản chiến. Cuộc tuần hành diễn ra tại Berlin vào 13 giờ giờ địa phương ngày hôm nay nhằm tập hợp tất cả những người phản đối cuộc chiến xâm lược của Vladimir Putin ở Ukraine và đàn áp chính trị ở Nga, theo thông cáo của ban tổ chức. Ban tổ chức gồm 3 nhà đối lập với chính quyền Moscow, gồm bà Yulia Navalnaya, vợ quá của nhà đối lập Navalny, Yasin, cựu dân biểu thành phố Moscow mới được trả tự do, và Vladimir Karamuza, sống sót sau thời gian bị cầm tù và hai lần thoát khỏi âm mưu đầu độc.